Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, hiện nay chăn nuôi nông hộ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm đang là hướng đi có hiệu quả cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mô hình này giúp người chăn nuôi tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, kỹ năng về chăn nuôi gà thịt theo hướng an toàn dịch bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm, có doanh nghiệp cung ứng con giống, thức ăn và bao tiêu sản phẩm, từ đó giúp các hộ chăn nuôi nâng cao hiệu quả kinh tế. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa bà con và các bạn, năm 2023, từ nguồn vốn hỗ trợ của Khuyến nông Trung ương, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Định phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hoài Ân xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại hai xã Ân Hữu và Ân Nghĩa thuộc huyện Hoài Ân, với mục đích hỗ trợ các hộ dân chăn nuôi sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm bền vững, đồng thời tổ chức đào tạo tập huấn tham quan tổng kết, thông tin tuyên truyền kết quả mô hình để nhân ra diện rộng, nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho người chăn nuôi. Chị Trần Thúy An, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông chủ nhiệm dự án cho hay, mô hình này nhằm phát triển kinh tế theo hướng bền vững, nâng giá trị cho sản phẩm bằng việc xây dựng một chuỗi liên kết từ đầu vào cho tới đầu ra. Khi xây dựng dự án này, chúng tôi thuyết trình và đưa ra được những minh chứng cụ thể tính khả thi bảo vệ được dự án trước Hội đồng Khuyến nông Trung ương. Các hộ tham gia vào dự án được hỗ trợ 50% chi phí con giống, vật tư, chuyển giao quy trình kỹ thuật chăn nuôi, cam kết bao tiêu sản phẩm đầu ra ổn định. Trong năm 2023, Trung tâm triển khai hai đợt thả giống với quy mô 10.000 con. Mô hình thích ứng tốt với điều kiện địa hình tại địa phương, tận dụng được gò đồi bỏ hoang hoặc vườn cây ăn trái để chăn nuôi gà. Sản phẩm mang lại ngon, đạt chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của đơn vị tiêu thụ sản phẩm. Giá sản phẩm bán ra khá cao, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, mô hình chăn nuôi gà thịt gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm sau hơn 3 tháng nuôi, từ khi thả giống, gà sinh trưởng phát triển tốt, ít dịch bệnh, khối lượng trung bình 1,7 đến 1,8 kg một con đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra, đồng thời tận dụng được công lao động nhàn rỗi trong nông hộ, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ chăn nuôi. Ông Nguyễn Thanh Tuấn ở thôn Phú Văn 1, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, một trong năm hộ tham gia thực hiện dự án chia sẻ, tham gia mô hình này, tôi được hỗ trợ 50% con giống, vật tư, thức ăn, chế phẩm sinh học, vaccine, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chăn nuôi. Trong 3 tháng thực hiện, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông thường xuyên kiểm tra, giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn tường tận từng khâu trong chăm sóc đàn gà. Cùng với đó, Trung tâm Khuyến nông còn thực hiện kết nối để Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân mua toàn bộ sản phẩm theo giá thị trường. Tương tự, ông Trần Thanh Quang ở thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa cho hay, nhờ tham gia vào dự án, ông được học hỏi thêm kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào chăn nuôi an toàn. Tận dụng được không gian vườn để có chỗ cho gà di chuyển, tận dụng thêm phế phụ phẩm nông nghiệp để phối trộn thức ăn nhằm hạn chế được chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi. Theo ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, qua thực tế và tổng kết mô hình, chúng tôi nhận thấy người dân tham gia mô hình hợp tác tốt, thực hiện đúng các bước trong chăn nuôi an toàn, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của đơn vị thu mua. Thành công bước đầu của dự án là cơ sở để trung tâm chuyển giao kỹ thuật công nghệ chăn nuôi an toàn, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, gia tăng giá trị cho sản phẩm chăn nuôi của địa bàn huyện Hoài Ân. Về phía Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân, hiện đơn vị đã thương thảo với các hộ chăn nuôi tiếp tục kéo dài thời gian nuôi thêm 1 tháng để đảm bảo chất lượng cho sản phẩm. Hợp tác xã thu mua theo giá thị trường, đảm bảo được lợi nhuận cho người dân. Toàn bộ số gà thả nuôi trong dự án này được Hợp tác xã bao tiêu trọn gói, đảm bảo đúng cam kết. Ông Võ Duy Tín, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hoài Ân đánh giá, mô hình liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm của Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Định triển khai trên địa bàn huyện là hướng đi mà ngành nông nghiệp triển khai để nâng cao chất lượng cho nông sản của địa phương. Riêng đàn gia cầm, chú trọng là gà, hiện Hoài Ân đang triển khai đẩy mạnh chăn nuôi gà ta thả vườn, thả đồi, khuyến khích người dân đầu tư sản xuất và kêu gọi các doanh nghiệp tham gia vào chế biến sâu. Thưa bà con và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp Tết Giáp Thìn 2024 nền nhiệt độ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, chưa có khả năng rét đậm, rét hại. Tuy nhiên, các địa phương cần phân công cán bộ kỹ thuật bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để nắm chắc tình hình, diễn biến của sinh vật gây hại trong dịp Tết. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn một số biện pháp bảo vệ an toàn sản xuất vụ đông xuân thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Đến thời điểm này, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã xuống giống hơn 305.768 ha lúa đông xuân 2023-2024. Hiện lúa đang giai đoạn mạ đến đồng trổ. Các loại cây trồng chính trong vùng như sắn, mì, sầu riêng, điều, thanh long đang ở giai đoạn xung yếu, mẫn cảm với các đối tượng sinh vật gây hại và thời tiết bất thuận. Để bảo vệ an toàn sản xuất vụ đông xuân thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Trung tâm Bảo vệ Thực vật miền Trung thuộc Cục Bảo vệ Thực vật đề nghị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật các tỉnh trong vùng, Chi cục Phát triển Nông nghiệp Đắk Nông và Chi cục Nông nghiệp thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện một số nội dung sau: nắm bắt tình hình sản xuất thực tế ở địa phương, thời vụ, cơ cấu giống và theo dõi các tác động bất lợi của thời tiết, mưa trái mùa ở Tây Nguyên ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng và sự phát triển của các đối tượng sinh vật gây hại để chủ động trong chỉ đạo bảo vệ sản xuất. Phân công cán bộ kỹ thuật bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt bố trí cán bộ trực trong dịp Tết Nguyên đán để nắm chắc tình hình, diễn biến của sinh vật gây hại, tham mưu và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương nhằm tuyên truyền và hướng dẫn nông dân thăm đồng thường xuyên, phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng phát sinh gây hại có nguy cơ bùng phát cao, nhất là vùng ổ dịch. Chú ý một số đối tượng sinh vật gây hại trên các loại cây trồng chính như: đối với cây lúa, ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, bệnh đậu ôn lá phát sinh gây hại trên lúa trà chính vụ giai đoạn đẻ nhánh, bệnh đậu ôn cổ bông gây hại trên trà lúa sớm giai đoạn đồng trổ trong điều kiện thời tiết ngày nắng ấm, chiều tối và sáng có sương mù. Do vậy, phải đặc biệt chú ý phòng trừ trên các trà lúa giống nhiễm, ruộng bón thừa đạm và các chân ruộng đã bị nhiễm bệnh đậu ôn lá, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Bình Định. Chuột gia tăng gây hại mạnh diện tích lúa trên giai đoạn đẻ nhánh đứng cái trong điều kiện thời tiết nắng ấm, Bình Định, Quảng Ngãi, rầy nâu và rầy lưng trắng gây hại lúa đông xuân chân 3 vụ 1 năm giai đoạn đồng trổ, Bình Định. Các địa phương cần hướng dẫn bà con nông dân bón phân cân đối, không bón thừa đạm, tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị số 9864 ngày 16 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống chuột bảo vệ sản xuất. Đối với cây mì, đặc biệt chú ý bệnh khảm lá virus, nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 5957 ngày 6 tháng 8 năm 2018 về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại mì, tuyên truyền và hướng dẫn quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá sắn của Cục Bảo vệ Thực vật. Hướng dẫn nông dân lựa chọn hom giống sạch bệnh theo quy trình kỹ thuật của Cục Trồng trọt để làm giống. Đối với cây cà phê, giai đoạn phân hóa mầm hoa, ra hoa cần theo dõi rệp sáp, hại chùm hoa và quả non. Đối với cây điều đang trong giai đoạn ra đọt non, ra hoa và đậu quả, cần chú ý bỏ xít mũi và bệnh thán thư phát sinh, gia tăng gây hại mạnh trong điều kiện ẩm độ cao, thời tiết âm u có sương. Phân công cán bộ kỹ thuật bám sát địa bàn trọng yếu, theo dõi thời tiết và giai đoạn sinh trưởng để dự báo chính xác các cao điểm gây hại và có biện pháp phòng chống kịp thời. Tuyên truyền hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ theo quy trình kỹ thuật quản lý bọ xít mũi và bệnh thán thư hại điều do Cục Bảo vệ Thực vật ban hành. Đối với cây sầu riêng, giai đoạn chăm sóc ra hoa, chú ý bệnh nứt thân, xì mũ gây hại, đặc biệt bón phân NPK cân đối, sử dụng phân chuồng hoai mục và chế phẩm sinh học có chứa vi sinh vật có ích, chú ý bón phân đúng phương pháp, không bón trực tiếp lên rễ cây dễ gây ngộ độc phân. Điều kiện thời tiết âm u có mưa trái mùa kéo dài, cần tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng bón phân hữu cơ, tuyên truyền tập huấn và hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình kỹ thuật quản lý bệnh Phytophthora hại cây sầu riêng khi bệnh phát sinh. Ngoài ra, cần chú ý một số đối tượng sinh vật gây hại trên các cây trồng đặc thù ở từng địa phương. Cục Bảo vệ Thực vật đề nghị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật các tỉnh trong khu vực phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Bảo vệ Thực vật miền Trung để chỉ đạo bảo vệ tốt sản xuất vụ đông xuân 2023-2024. Bà con, nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.